Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Xin quý vị nhớ cho, chúng ta có thói quen ngộ lắm. Tôi quan sát thấy để ý Phật tử đi chùa. Thường thường nói chùa là cái chỗ trang nghiêm. Thành thử khi chúng ta bước vào chánh điện đó, thì chúng ta không chịu mình nhìn trái, nhìn phải, chúng ta nhìn phía trước không à. Tức là phía trước, tức là cái chỗ mà có Phật đứng. Chúng ta cứ nhìn Phật không à. Thưa nhìn Phật thì tốt lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ nhìn Đức Phật trong lịch sử mà mình quên Đức Phật hiện tại thì chúng mình khó tu lắm. Quý vị thấy ha, cái người mà tạo cái thuận duyên cho mình tu, cũng như cái nghịch duyên khiến cho mình khó tu, không phải Đức Phật lịch sử, không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni, mà là những người ở chung với mình. Và chúng tôi thấy là nếu mà chúng ta coi những người ở chung với mình là những cái vị Phật của ngày mai, thưa họ có thể chưa là Phật, bởi vì họ có khả năng làm khổ, làm cho mình đau khổ. Nhưng mà lạ cái, nếu mà chúng ta coi họ, trân trọng họ, tôn kính họ, nhìn thấy cái đẹp, cái quý, cái khả năng thành tựu của họ đó, thì thường thường là họ không có làm mình khổ. Quý vị để ý thưa coi, khi mà chúng ta nhìn thấy cái potential, cái khả năng của người kia đó, và chúng ta nói ra điều đó, thì họ không có can đảm mà làm cho mình khổ. Cũng vậy, quý vị thấy khi mà chúng ta nói với người nào nói với mình cái gì, chị dễ thương quá, chị hiền quá, chị tử tế quá, chị có lòng tốt giúp người quá, thì sao? Thì chúng mình có thể là mình chưa giúp người nào hết, nhưng mà có một người nào tin chưa giúp nhưng mình có khả năng, vậy thì nói là ồ chị, tôi biết là trong lòng chị lúc nào cũng có từ tâm muốn giúp cho người khác, thì khi đó thì chúng mình sẽ có khuynh hướng đi vào cái nẻo từ tâm. Quý vị để ý vậy. Cho nên cái việc tu tập, cái chuyện nó quan trọng lắm. Tụi rồi chúng đi dự một cái, chúng tôi đi dự một cái conference 7 ngày, chúng tôi mới về hồi sáng này. Thì trong cái conference người ta tử tế, người ta cho chúng tôi một cái phòng để mà cùng ngồi thiền với nhau. Và chúng tôi quan sát thì cũng y như vậy thôi. Thế là khi mà người ta vào ngồi thiền cái gì, thì chuyện đầu tiên là người ta nhìn Đức Phật, chào Đức Phật, rồi ngồi xuống. Và không có ai để ý đến cái người ngồi kế bên mình. Cái điều rất là lạ. Quý vị thấy ha, Đức Phật thì Ngài không bao giờ Ngài phá mình đâu. Phá hay không, hay là giúp cho mình tu tập là những người ngồi chung với mình. Cho nên mình phải tôn trọng họ một chút, để ý họ một chút. Và tôi thấy rằng khi mà chúng ta trân trọng, tôn kính những người đó đó, thì bao giờ họ có khuynh hướng họ giúp mình, chứ họ không phá mình. Cho nên cái chỗ này lưu ý, lấy lòng người biết lòng ta đây. Thưa, tuần trước thì chúng ta đang học một cái đoạn mà tôi nghĩ là rất là quan trọng, là cái chuyện mà tu tập cho chính mình. Khi chúng ta nói về thiền thì thực sự nó chỉ gồm có hai cái phần, một là dừng, hai là quán. Một là dừng lại, dừng cái việc mà chạy theo phiền não, dừng cái việc mà chạy theo những thứ mà trong đạo Phật gọi là giả. Tôi nói là giả chứ không phải là không có. Người nhớ, giả tức là nó không có thiệt. Nó bề ngoài tưởng là thiệt, nhưng mà thực sự bên trong nó không có cái thực chất của nó. Ví dụ như là vàng giả, mình không thể nói là không có vàng, có, nhưng mà nó không có thực chất của vàng. Và chúng ta thường thường chúng ta lầm cái giả trở thành cái thiệt. Có khi chúng ta lầm tới nỗi chúng ta đi tìm cái sự hạnh phúc trong cuộc sống gia đình của mình. Quý vị thấy ai cũng mong cầu có hạnh phúc, phải không? Ai cũng mong cầu có hạnh phúc á. Nhưng có khi nhân danh hạnh phúc, nhân danh cái hạnh phúc chúng ta làm khổ cho nhau. Nhân danh hạnh phúc chúng ta làm đầy đọa nhau ngay trong cuộc sống của gia đình. Như vậy thì cái giả nó trở thành thiệt. Và cái chỗ đó là cái chỗ khổ đau của chúng mình. Chúng ta đã học về những cái phương thức để mà đối trị. Thì quán có hai phần. Cái phần quan trọng là cái phần đối trị. Tức là chúng ta đây là những cái phương thuốc của Đạo Phật. Thực tế của Đạo Phật. Nó giúp cho chúng mình có thể trị được những cái bệnh và đau khổ thông thường của con người. Tôi lấy ví dụ. Khi chúng ta học về nhân duyên á. Về cái duyên, tức là về cái condition. Do cái điều kiện nó sanh ra. Vậy thì khi mà cái người thông minh một chút, họ có thể sử dụng cái duyên nó vào trong trò tu tập của họ. Thí dụ, họ thấy mình dễ giận quá. Thế tự nhiên, vì cái chuyện này mình biết được, cái gì? Nếu chúng ta dừng lại, tâm tưởng mình dừng lại thì mình thấy rõ được rằng, dường như là 2-3 tháng nay mình hơi vạo vọ hơi nhiều. Chúng ta cảm thấy biết điều đó. Có thể là trong thời gian qua đó mình tự thấy được rằng mình có những căng thẳng. Tự nhiên mình sanh gắt gỏng với con cháu của mình. Hay là mình có thể mình thấy là mình khi đi làm về rồi đó thì mình bực bội, mình không muốn nói chuyện mai hết, mình muốn chạy vào phòng mình đóng cửa lại. Tuy cái đó thì chúng ta phải thấy cho rõ, gọi là dừng lại để mà thấy. Tôi thấy như vậy rồi thì làm sao? Tôi thấy như vậy rồi chúng ta phải có biện pháp để mà đổi. Nếu chúng ta nghĩ rằng khi đi làm về, nhiều khi con cháu cũng cần mình, những người thương của mình nó cần mình, nhưng mình một mặt khác á, nhu cầu của họ cần sự có mặt của mình. Nhưng mà trong khi trong cái tâm tưởng của mình nghĩ rằng mình chỉ có hạnh phúc thôi. Nếu mình vào trong phòng mình đóng cửa lại, mình sống một mình. Thưa như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là có hai cái mâu thuẫn. Cái nhu cầu của mình á, vào trong phòng đóng cửa lại ở một mình. Nhưng mà cái nhu cầu của những người thương là muốn mình có mặt với họ. Thưa khi mà chúng ta thấy như vậy đó, khi đã có một sự mâu thuẫn á, có một cái tiếng Anh là conflict, thì không nhất thiết phải là có sự khổ đau. Khổ đau hay không á, là do cái cách mà mình đối trị với cái mâu thuẫn đó. Vì thấy thực sự bao giờ cũng cái tên nguyên tắc vô thường tức là thay đổi hoài đó. Cái sự thay đổi tự nó không có đau khổ, nhưng mà cái cách mình nhìn cái sự thay đổi đó làm cho mình khổ đau hay là hạnh phúc. Thưa nếu mình biết như vậy, thì chúng ta có thể nhìn lại cái cuộc đời của mình. Thưa chúng tôi thấy ở đây có những trường hợp, có những người đàn ông nói với tôi, thầy ơi không biết tại sao đó thầy. Khi mà nổi giận lên á, con thương chứ, vợ thương chứ, làm ăn mang tiền hết về để mà lo cho vợ cho con. Nhưng mà khi đứa con nó nói giận một nào, nó cãi một câu nào đó, thì tự nhiên nổi giận. Và cái phản ứng của cái nổi giận là gì? Là bạt tay đứa bé. Khi bạt tay rồi đó, đứa bé nó khóc rồi, nó giận nó chạy đi rồi. Khi đó mới thấy hối hận, tại sao mình có hành động như vậy? Một hành động mà có thể là mình không tưởng tượng nổi trong lúc bình thường. Thưa nếu mà chúng ta thấy có như vậy, có thể cuộc đời của mình có những cái lầm lỗi như vậy, cái gì không đến nổi đánh bạc tay, mình có khi mắng, có khi giận, có khi hờn, có khi nhiều thứ làm khổ với người thương. Như vậy thì đứng nhìn Đạo Phật thì chúng ta phải thấy cho rõ. Tôi lấy ví dụ cái người cha đánh người con. Như vậy thì chúng ta thấy cho rõ được là cái nhân bạo động chưa phải có cái nhân có cái quả. Cái bạc tay đứa bé đánh một người thương mình, nó là cái quả. Nhưng mà khi có cái quả rồi thì chúng ta phải tìm thấy cái nhân. Có thể là người đàn ông đó, trong cuộc đời lúc còn nhỏ, lúc lớn lên, có thể thấy được cái người nào đó gì, đánh con, hay là giận lên thì tạo ra cái hành động bạo động. Họ học được từ cái lúc hồi nhỏ, có thể một cách vô thức. Chúng ta học được nhiều thứ lắm, thấy được những chuyện mà lớn lên mình sống cuộc đời đó quý vị. Thấy người ta lừa gạt nhau, mình học được cái bài học lừa gạt. Thấy được người ta bạo động với nhau, mình học được cái bài học bạo động. Và một lúc nào đó, cái đó gọi là nhân. Nhân, tức là mình học được cái bài học bạo động. Rồi tới cái duyên, cái condition thuận lợi là khi đứa bé, nó nói ngược lại với mình. Thưa, khi mình biết như vậy rồi, thì chúng ta có thể tạo cái điều kiện làm cho cái nhân bạo động nó không trở thành quả bạo động. Và cái đó gọi là quán, quán từ bi. Thấy cái sự khổ đau của người khác. Để chi vậy? Để mình, tiếng Anh gọi là counterbalance. Tức là khi mà nó đi một hướng này cái gì, thì chúng ta tìm cách khác, đi một cái hướng khác, để mà cho cái quả của bạo động nó không có trổ ra. Chúng tôi thấy cái việc này nó rất là quan trọng trong cái cuộc sống, ngay trong cuộc sống gia đình. Khi mà hai người nam và nữ bắt đầu họ sống chung với nhau đó, thế thì họ có cái nhân thương. Bởi vì nếu mà không có người nào mà thù hận với nhau á, mà có thể bắt đầu sống chung với nhau được, thương cách này hay cách nọ, hoặc là tự họ thương nhau, hoặc là cái hoàn cảnh đẩy đưa khiến họ thương nhau, phải có cái nhân thương mới sống với nhau được. Thế nhưng mà như vậy thì đặt lại cái vấn đề là nhân thì nhân thương, nhưng mà tại sao 5 năm sau, 10 năm sau á, cái nhân thương mà nó trở thành cái quả khổ? Có khi 10 năm trước thì thương nhau, lìa nhau không được, nhưng mà 10 năm sau á, thấy mặt nhau, chỉ nghĩ chuyện thù hận chứ không bao giờ cười được với nhau. Chúng ta có khi 10 năm sau sống, vẫn còn sống chung. Thưa, nhưng mà sống chung như vậy là sống chung để mà tiếp tục đài lọa với nhau. Thế như vậy thì trục trặc ở chỗ nào? Nhân là nhân thương, tại sao quả khổ? Nhân là nhân thông cảm, tại sao đi tới cái quả chia lìa? Thưa, như vậy chúng ta phải đặt lại cái duyên thử coi như thế nào. Cái duyên, lúc đầu hai người có thể thương nhau, nhưng mà khi hai người thương nhau đó, chưa có dịp sống gần nhau, thành chưa có thấy hết cái bộ mặt thật của nhau. Quý vị để ý, khi chúng ta gặp nhau một cái trình độ nào đó chứ gì, thì chúng mình hay trình bày ra, cái anh gọi là present, trình bày cái phần đẹp của mình, cái phần tốt của mình, cái phần quý của mình, cái phần mà chúng ta muốn cho người kia thấy. Thì ở đây á, không phải là mình cố tình gian dối, một cách vì mình học được như vậy mà. Bây giờ giả sử như khi quý vị thương nhau chứ gì, mà mình nói thiệt thì có nghe nữa, người kia có nghe nữa. Không biết quý vị có biết điều đó hay không? Khi mà chúng hai người thương nhau chứ gì, bây giờ người A có tật nói thiệt với anh có tật anh ngủ là ngái, như là sấm, là khác như vậy. Nói như vậy tới người kia họ có nghe không? Họ không tin. Vậy cái khổ là Đức Phật gọi là biên kiến. Khi mình thương rồi chứ gì, thì mình đồng hóa cái người thương mình với những cái gì mình thấy, mình không chấp nhận sai lệch. Nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì mình có thể ứng dụng được cái chuyện tu tập của Đạo Phật vào trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì 10 năm xưa đó mình thương ổng quá chừng, sao giờ mình gặp ổng mừng mật rồi, vậy thì chúng ta đổ thừa. Thường thường ta đổ thừa, hồi trước ổng đâu có vậy, thấy nè, ổng giờ ổng thay đổi thế này thế nọ thế kia. Như vậy thì chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta không có phủ nhận được cái sự thương của mình, nhưng chúng ta nói rằng cái tình thương mình đổ là tại vì ổng đổi. Có lẽ nếu mà chúng mình có dịp ngồi nghe đó, mà nếu mà ổng chịu nói á, thì có khi ổng cũng nói y như vậy thôi, tại vì bả đổi. Thưa, chúng ta thấy như vậy để chúng ta biết được rằng á, hai người đã xây dựng cái hạnh phúc lúc đầu á, thì trên sự tôn đồng giống nhau, nhưng mà trong giai đoạn giữa chừng á, thì xây dựng cái sự khổ đau trên cái sự khác biệt nhau. Và khi mà chúng ta nhìn thấy khác á, thì chúng ta bắt đầu làm khổ cho nhau rồi đó. Bởi vì bả đổi khác, ổng đổi khác, hai bên thấy khác là chúng mình bắt đầu làm khổ cho nhau thôi. Cái chỗ đó cho nên mình ứng dụng cái phương pháp tu tập đó quý vị. Nhân và quả, nhưng mà giữa chừng chúng ta phải để ý tới cái duyên. Những cái điều kiện khiến cho cái quả nó không trổ quả, hoặc là nó trổ quả khác hơn, hoặc là cái nhân á, ngay từ đầu nhân cái gì, có khi nó không trổ. Như vậy thì mình biết để mình xây dựng cái cuộc sống cho mình, cũng như là xây dựng cuộc sống của những người thương của mình. Tôi sẽ lấy một cái thí dụ. Một đứa bé, con cháu mình đi học, mình nghèo, mình ở trong cái khu mà có thể là có nhiều lộn xộn, cái đó không có ngoài cái thẩm quyền của mình không có tiền, thành ra mướn cái khu nhà sang, mình không có tiền mướn khu nhà sang. Ở cái khu mà có thể là có nhiều cái tai nạn, có nhiều cái crime, có nhiều cái trộm cắp, có hút sách, có rồi băng đảng, có đại khái như vậy. Thì chúng ta không muốn sống như vậy, nhưng mà cái hoàn cảnh, cái nghiệp lực mình nó đẩy mình nghèo quá, làm sao bây giờ nhà mình 5-6 người mà đi vào cái chỗ khu sang thì họ không cho mướn nhà, chỉ có khu đó là mướn được cái nhà là 2 phòng mà cho 5-6 người ở thôi. Như vậy thì đó là cái điều kiện mà chúng ta phải chấp nhận, nó là cái nhân. Thưa, cái chỗ này nó có sự khác biệt. Khi mà chúng ta có đứa con đứa cháu ở trong một khu như vậy đó, thì chúng ta phải thấy cho rõ cái nhân là mình sống trong cái hoàn cảnh như vậy. Đứa con đứa cháu mình nó có nhiều cái điều kiện gọi là condition để đi vào cái chỗ mà chúng ta không thích. Ví dụ ở cái chỗ mà băng đảng nhiều, tội ác nhiều, trộm cướp nhiều, cái văn hóa xã hội, thì chúng ta thấy rõ là con cháu mình nó có điều kiện đi vào cái chỗ đó nhiều hơn. Đức Đạo Phật gọi là duyên. có nhiều cái duyên đi vào cái chỗ đó. Như vậy thì chúng ta không thể chấp nhận, có khi chúng ta ngồi đó chúng ta la, chúng ta than phiền. Thưa, nếu mà than phiền á, vô ích. Thường thường chúng ta làm một cái trường hợp là chúng ta làm gì? Chúng ta kỹ lưỡng hơn, theo dõi con mình kỹ hơn, theo dõi cháu mình kỹ hơn cái gì? Mấy giờ đi học, mấy giờ phải về, chúng ta theo dõi kỹ hơn. Thưa, điều đó tức là cái bản năng làm lớn, làm người cha, người mẹ của mình thôi. Đó là bản năng. Nhưng mà nếu chúng ta biết được là cái chuyện theo dõi con cháu của mình á, nó sẽ không có hữu hiệu. Tôi thật sự không hữu hiệu. Bởi vì một lúc nào đó, đứa con hay đứa cháu mình sẽ hiểu lầm cái sự mà theo dõi của mình. Nó không nghĩ rằng mình thương nó, mà nó nghĩ mình khắt khe với nó. Quý vị biết, bởi vì nói chuyện là mình thì mình thương. Mình không muốn cho con mình đi vào cái ngõ hư, đi vào con đường lỗi. Chúng ta kỹ lưỡng theo dõi, chúng ta khắt khe. Nhưng mà khi mà đứa con, đứa cháu nó nhìn mình thì nó nói mình khắt khe nó quá, mình làm hạn chế cái tự do của nó. Hai cùng một việc mà hai cái nhìn khác nhau. Một việc làm thôi, hai cái nhìn. Cha mẹ thì nghĩ được mình thương, nhưng mà con cháu thì nghĩ được mình ghét. Thưa, cái điều kiện đó chúng ta phải. Như vậy thì chúng ta thấy cái nhân á, chúng ta sống trong cái hoàn cảnh có thể khổ. Cái duyên, cái condition để mà đưa con cháu mình vào cái chỗ khổ nó nhiều hơn là trong cái bối cảnh khác. Như vậy thì mình phải khao cho ba lần, tức là mình phải gieo cái nhân duyên khác. Thưa, cái nhân, cái duyên mà đẩy đứa nhỏ vào trong chỗ bào động á, là không có sự chấp nhận, không có sự thương yêu, không có cái sự khuyến khích. Nếu chúng ta thương, chúng ta khuyến khích, ở nhà mình khuyến khích nó, mình chấp nhận nó, mình thương yêu nó, thì như vậy chúng mình đã cho con, cho cháu mình một cái điều kiện để mà nó tự chống lại cái sự sa đọa vào cái tội lỗi. Xin quý vị nhớ cho rằng á, nếu mình gieo nhân, thương, nhân hiểu cho con cháu của mình thì chính chúng nó sẽ tìm duyên để mà gây ra cái quả. Còn nếu chúng mình mà giữ gìn, chúng ta đóng cái vai trò mà canh gác cho con cho cháu mình, chúng mình làm không được đấy quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái quan trọng là mình không thể sống hoài để mà canh gác nó được. Chúng ta phải cho con cho cháu mình cái điều kiện để mà nó tự canh gác nó, tự, trong đạo Phật là tự phòng hộ nó. Cho nên thấy như vậy thì mình biết ứng dụng cái chuyện tu tập vào ngay cái cuộc sống của mình. Và có như vậy chúng ta mới đỡ khổ sau này. Chúng mình đã học về những phương pháp quán nhân duyên. Chúng ta đã học phương pháp quán về bất tịnh, về từ bi. Và trong cái nhân duyên mình chưa nói hết, chỉ còn một cái nữa là chúng ta đã học quán từ bi hả? Quán bất tịnh hả? Rồi quán vô thường hả? Quán nhân duyên. Thưa, trong cái nhân duyên có một cái quán mà chúng ta cần phải để ý nữa. Trong cái quán đó, gọi là quán phân biệt. Trong cái thiền là có cái quán là quán phân biệt. Thưa, từ bi là để thấy được cái sự khổ đau của người khác, để mà mình khởi được cái tâm địa thương xót của mình. Nhưng mà thường thường khi chúng ta khởi cái tâm địa thương xót á, thì chúng ta hay lẫn lộn cái chỗ này lắm. Thương với cái chiếm hữu. Chúng ta để ý là chúng thường thường chúng ta thương là thương có điều kiện không hả quý vị? Bây giờ, quý vị có con, có con. Bây giờ quý vị nghĩ là cuộc đời của mình hồi nào vậy? Chỉ có nghề bác sĩ là con mình mới có hạnh phúc thôi. Rồi, thì như vậy thì khi chúng ta nghĩ như vậy thì chúng mình có khuynh hướng như thế nào? Khuynh hướng đẩy con mình vào, đi vào con đường học hành bác sĩ. Cái buồn cười á là có khi chúng mình nói đâu có thầy, nó muốn học cái gì nó học chạy đó. Chúng ta nói như vậy đó quý vị. Nhưng mà một mặt khác thầm thầm á, chúng ta cho những cái dấu hiệu khác. Ở nhà có thể là, có lẽ mình không nói thẳng, mình nói ăn cơm nữa trời, ông bác sĩ, ông mới ra trường, ông làm giàu ghê. Nhưng nói một câu là không có dính dáng gì đến chuyện khuyến khích con mình đi học hết. Nhưng mà nói những cái dấu hiệu, những cái signal cho con mình thấy, cái đó là mình mong muốn. Nhưng mà thì có một cái sự lẫn lộn, cái này phải cẩn thận lắm mới thấy được. Một mặt thì mình, ôi sao con muốn sao, ba má cũng cho con hết trơn. Nói thì nói vậy, nhưng mà mình là trong cái chiều sâu tâm hồn mình có những cái đường hướng khác. Người thấy không? Nếu mà như vậy thì thật sự tội nghiệp cho đứa con, đứa cháu mình lắm. Nó không biết cái đường nào là đường đúng. Cha mẹ nó coi đi học chỗ nào cũng được. Nhưng mặt khác thì mình thấy rõ ràng có một sự phân biệt. Như vậy thì khi mình tu tập, mình phải thấy cho rõ chuyện ấy. Mình thấy cho rõ. Chúng ta thấy có những cái buồn cười chúng mình hành xử. Có lẽ là chúng ta hành xử trên cái cơ sở mà chấp ngã, thầm chấp ngã. Đức Phật nói là cái ngã bề ngoài dễ bỏ, nhưng cái ngã thầm ở bên trong thì là cái ngã khó bỏ. Cái này quý vị phải thấy cho rõ cái điều này. Chúng tôi có quen với quý vị lâu rồi, thì quý vị nghe nói, thầy Mạnh Đức đung xe dễ dò, thì quý vị thấy sao? Không thấy sao hết thì sao? Tội nghiệp bỗng quá chừng, thì khi mà tội nghiệp thì chúng ta nghĩ chuyện đi thăm. Có phải không nè, ta đi thăm rồi. Mà quý vị giải thích cho một người mà gãy giò mới bị mổ ra đó, thì cái người đó họ cần gì? Cần gì? Cần nghỉ ngơi. Có phải không nè, họ cái người đó, những cái người bệnh đó, người cần nghỉ ngơi thôi. Rồi, chúng mình cho gì? Bây giờ quý vị, thí dụ trợ thì có một người thơ, một người thương bệnh. Tôi nói cái người bệnh nào mà người nào quen biết nhiều, người đó khổ nhiều nhất. Cái người bệnh nó cần sự nghỉ ngơi, cần sự an tĩnh. Mà những người thân khác thì làm sao quý vị? Nhất định muốn tới thăm. Mà thăm đâu phải chỉ cần nhìn thôi, phải hỏi người hỏi cho một tiếng. Mà một người hỏi một tiếng, 10 người hỏi thì người bệnh đó làm sao? Mà thêm nữa. Thế bây giờ mình đặt lại cái vấn đề đó. Như vậy thì cái sự thăm hỏi của người bệnh đó, vì người bệnh đó hay là vì để thỏa mãn một cái nhu cầu thầm kín của mình, phải đặt lại cái vấn đề. Mình thấy không? Nó có một chút đó thôi. Thưa, thăm người đó, nếu mà quả thật là thương người đó, để cho họ nghỉ ngơi, phải không? Như vậy thì mình không cảm thấy để họ nghỉ ngơi được, mình phải tới thăm kìa, phải tới bày tỏ là thấy thế này thế nọ thế kia. Mà một người bày tỏ một cách thì người đã chết sớm rồi. Thế chúng ta thấy có một sự mâu thuẫn, quý vị để ý thì coi như vậy. Chúng tôi nói cái điều đó để mà chúng ta, cái người tu tập phải nhìn thấy rõ, phải nhìn thấy thiệt rõ cái bộ mặt thật của mình. Bởi vì nếu không mình lẫn lộn, mình nghĩ là mình bày tỏ cái tình thương của mình đối với người đó phải có mặt cái gì. Chứ có mặt rồi thì quý vị tưởng tượng một người bệnh 100 người tới hỏi, thì không bệnh cũng bệnh, chứ đừng nói chuyện bệnh. Cái chỗ đó là cái chỗ mình cẩn thận. Thưa, kế tiếp mình học bữa nay là cái quán phân biệt và quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt nó có tác dụng là cho chúng mình thấy rõ được cái mặt thật của vấn đề hơn. Thường chúng ta không có thấy bộ mặt thật của vấn đề. Bây giờ cái hết thì chúng mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái suy nghĩ của mình. Phải không nè? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái suy nghĩ của mình. Thưa, mắt mình á có tác dụng gì? Mắt mình, cái khả năng của mắt là để mà thấy. À, thấy, rồi. Bây giờ tôi lấy ví dụ, trước mắt tôi có một cái máy thâu băng. Có máy thâu băng, tức là có cái vật ở ngoài. Phải không? Thì mình có mắt mình á, tiếp xúc với máy thâu băng. Thì thấy, ghi nhận cái chỗ cái gì ở trước mắt. Thưa, nếu như vậy thì có lỗi chưa? Bây giờ mình ngồi đây, mình thấy trước mắt mình có con vật di chuyển, mình nhận định nó là một chiếc xe hơi. Như vậy thì cái cảnh ở ngoài, con mắt mình tiếp xúc thì mình ý là đây là một chiếc xe hơi. Rồi, thế như vậy mình có lỗi chưa quý vị? Thì chưa. Vậy thì tôi thấy cái chỗ nào đó, có một vài vị nào không biết rồi, thấy một thời gian là thấy những tượng nó bán rất là nhiều. Tức là có những tượng giống như con khỉ vậy, ngồi bịt mắt lại, bịt lỗ tai lại, bịt miệng lại. Vậy ha? Giống như cái người mà giống như tu tịnh khẩu, tức là tu tịnh khẩu không nói chuyện gì hết trơn, mà nhắm mắt không thấy gì hết, bịt tai không nghe gì hết. Thưa, nếu như vậy thì tội nghiệp cho mình quá, phải không? Đất trời thiên nhiên cho mình đôi mắt. Cái đôi mắt của mình á, mình có cái quyền chọn lựa là mình nhìn vào cái chỗ đau khổ hay mình nhìn vào cái khổ thương yêu. Chúng ta có sự chọn lựa. Quý vị thấy không? Bây giờ trở lại chuyện mắt của mình nhìn một cái cảnh. Bây giờ mình thấy một chiếc xe, thưa, mắt nhìn thấy một cái vật, tự nó chưa có lỗi. Lỗi hay là không lỗi là cái giai đoạn kế tiếp. Giai đoạn gì? Chúng ta có một cái kho tàng của những kinh nghiệm. Chưa? Một cái kho tàng. Chứ kinh nghiệm này á, cái kinh nghiệm tự thân mình học từ hồi nhỏ quý vị. Mình học từ hồi nhỏ. mình di chuyển từ hồi nhỏ mình qua cái môi trường văn hóa, qua cái môi trường học tập xã hội mình tích lũy đó. Như vậy thì khi mà chúng ta mắt mình thấy một chiếc xe không có lỗi, người sau đó mình có sự phân biệt. Chiếc xe này màu đỏ nè, mà màu đỏ thì hot, tức là theo kiểu tôi trẻ bây giờ màu đỏ là cái màu mà cool, nổi tiếng, đại cái hay là đẹp. Như vậy thì khi đó thì chúng mình bắt đầu mới chạy theo cái màu đỏ, bởi vì mình cho màu này màu đẹp đó nè, đẹp cái còn nó dính cho mình, nó làm cho mình sang lên, chứ làm cho mình đẹp hơn, làm cho mình khác khác đó, thì chúng ta bắt đầu chạy theo cái màu đỏ. Hay ngược lại, chúng thấy một chiếc xe chưa có lỗi gì hết, cái xe này là BMW ví dụ như vậy, mà nếu mà mình thích cái loại xe đó đó thì chúng ta bắt đầu chạy theo cái tâm mình, mới chạy theo chiếc xe đó. Như vậy thì cái chuyện lỗi lầm á, không phải là mắt thấy, cái lỗi lầm mới là cái sự phân biệt gắn vào cái thấy của mình. Chúng ta thấy cái chỗ này chưa? Mắt không thấy á thì uổng cuộc đời lắm. Cái lỗi trục trặc là mình thấy, nhưng mà kèm theo cái thấy á là cái giá trị mình gắn vào cái thấy của mình. Cái buồn cười, chúng ta thấy cái giá trị nó thay đổi thì quý vị có thấy cái giá trị thay đổi không? Chúng mình cái buồn cười gì, chúng mình dính một cái giá trị nào đó rất là khó khi chúng mình lột bỏ cái ảnh hưởng của giá trị cũ. Tôi lấy một ví dụ ở đây đó, tôi thấy mấy cụ lớn tuổi nè, có cụ nào mà xin lỗi các quý vị ha, mặc đồ Việt Nam quen rồi, có bà cụ nào mà mặc quần jean, mặc cái áo t-shirt bảo thun đi ngoài đường không, như mấy có mấy em người Mỹ không, có không, có không nè? Không, tôi hỏi mấy cụ kìa, trung niên thì dễ rồi. Bây giờ các cụ, bây giờ giả sử giờ các cụ thấy bạn bè mình 70 mấy tuổi rồi, thì bữa đó cái bà cụ mà thường mới đi chùa thì mặc áo dài ha, coi nó dễ thương vô cùng. Rồi bữa đó bà cụ đi chùa mặc cái quần jean màu xanh, mặc áo thun, tại sao vậy? Thì các mình có bị thấy sao không? Thành thật bây giờ mình đối diện với sự thật mà, vậy quý vị thấy sao? Có mấy vậy đó là thấy lạ. Tôi thấy lạ, từ đó có lỗi gì không? Được không? Tôi e rằng mình thấy nhiều hơn là thấy cái lạ. Nếu mình thấy lạ thì bị nó khác biệt là lạ rồi. Nhưng trong bụng mình, bà già này sanh tật rồi. Thường thường là do cái chữ sanh tật là chúng ta phân biệt cái giá trị đó mới làm cho mình bực. Quý vị thấy không? Thấy lạ tự nó không có lỗi. Nhưng cái chuyện kèm theo sanh tật đó, thì cái đó bắt đầu đi vào cái lỗi. Thế mà sanh tật đó, thì sao? Mình cho là xấu, già mà sanh tật, vậy thì chúng ta đẩy ra ngoài, vì không hợp với mình. Quý vị thấy không? Cái chỗ đó là cái chỗ trục trặc. Thưa, chúng tôi muốn nói tới quán giới phân biệt là để cho quý vị thấy cái vấn đề đó nó thay đổi, đặt trong cái bối cảnh. Trong đạo Phật có hai nguyên tắc để mà thấy cái sự phân biệt, là có cái y báo và cái chánh báo. Chánh báo là người, y báo là cái hoàn cảnh cái người đó sống. Quý vị thấy không? Chánh báo là người, y báo là cái người, cái hoàn cảnh người đó sống. Như vậy thì bây giờ một bà cụ đó, hồi nào giờ sống trong trường thống Việt Nam, mặc áo dài, đi đâu cũng áo dài, đã khá đẹp đẽ, cái điều đó là y báo. Áo dài, vấn tóc lại, rồi mang đôi cái hài cơm ra khá gì, thì nó là truyền thống rất là đẹp của Việt Nam rồi. Bây giờ nhà cái bà cụ ở cái vùng mà tuyết đóng quanh năm, lạnh quá trình, đó là chánh báo, là y báo. Chánh báo là người, y báo là cái hoàn cảnh. Bây giờ giả sử ở cái vùng mà bước ra đã thấy tuyết cao tới đầu người rồi, thế như vậy thì mặc bà mặc bộ đồ áo dài Việt Nam, cái quần Việt Nam, cái áo Việt Nam có hợp không gì? Không có hợp. Không có hợp. Vậy thì nếu mà cái trường hợp bà cụ đó mà muốn khoe cái đẹp của cái áo dài Việt Nam á, mà trong cái vùng mà tuyết rơi đầy nhà, mặc bộ áo dài đi ra ngoài đường lúng đông thì sao? Thì mình nói thì sao? Bà già là sanh tật rồi. Như vậy thì mình đặt lại cái chuyện sanh tật trước sau là giống nhau không gì? Nhưng mà hai cái bối cảnh nó khác nhau. Như thế, hai cái bối cảnh nó khác nhau. Một cái bối cảnh là cái vùng ấm, mặc áo dài, được. Một cái bối cảnh là vùng quá lạnh đi, mặc áo dài mà độn cho mấy lớp ở trong thì mà không được rồi đó, vậy thì nó là khác, cái hoàn cảnh nó khác. Thấy cái chỗ đó để chúng mình đặt lại cái y báo và chánh báo. Chánh báo là con người. Con người tác động lên hoàn cảnh để mà đổi cái hoàn cảnh. Nhưng mà hoàn cảnh cũng tác động lên con người để mà đổi cái thái độ của con người. Quý vị thấy được chỗ này chưa? Rồi, bây giờ mình trở lại cái chuyện mà có một người bắt lỗi chúng tôi. Đó là thầy dạy như vậy, thầy đi ngược lại cái truyền thống văn hóa. Lý do là tôi gặp mấy đứa nhỏ mà nó không biết tiếng Việt đó quý vị. Tôi dạy mấy em á, là mấy con đi vào chùa cái gì. Ở nhà thì say là hi, buổi sáng là good morning cho cha cho mẹ. Còn đi vô chùa thì đầu tiên cũng lên trên chính điện thì say hi ông Phật. Thì có một cụ Phật phàn nàn, cụ nói thầy dạy như vậy nó không có biết hi ba gì. Nó chấp tay nó lại Phật. Thưa cụ, đứng cái nhìn của cụ là cái nhìn bắt đầu. Cái nhìn truyền thống đẹp, cái nhìn chấp tay xuống năm vóc sát đất để mà đảnh lễ Phật là cái hình bóng quá đẹp của truyền thống cũ. Quý vị thấy không? Nhưng mà quý vị bắt thử một người Mỹ hay một đứa nhỏ mà lớn lên, nó mới lớn lên thì bắt đi chùa, bắt nó quỳ xuống á, thì sao quý vị? Nó có thể nó sợ, nó sợ, nó quỳ xuống. Nhưng mà nó sẽ đồng hóa cái quỳ đó như là một sự áp bức. Một sự áp bức bị mình buộc đó mà. Mai mốt tôm thèm đi nè. Nó tránh nó không đi đâu quý vị. Nó có thể nó ngại là bữa nay có bài vở nhiều. Nó có thể nó ngại là hôm nay có bạn bè đó, nó ngại nhiều thứ. Nó không nói thẳng là tại bà nội bắt con quỳ xuống con không chịu đi, không nói như vậy đâu. Nó ngại những chuyện khác. Mà như vậy là chúng ta đã làm cho con cháu mình mất đi một cơ hội tốt để mà nhìn thấy dung nhan điều ngự. Chúng ta thấy không? Vậy thì cái căn bản của Việt Nam này chúng ta vẫn phải chấp tay Đức Phật là chào Phật hết. Vậy thì nếu mà đứa nhỏ nó vào trong chùa nó nhìn Đức Phật, nhìn thẳng hai ông Phật, thì chúng tôi thấy hai cái đó đều tương tự như nhau. Mức độ khác, tức là cái y báo nó khác, nhưng mà cái nhìn vẫn giống nhau. Người thấy rất là bình thường thôi. Rồi, chúng tôi nói chỗ giới phân biệt để quý vị đừng có ràng buộc bởi quá nhiều bởi cái chuyện mình cũ. Chúng ta thường thường nói đó, chúng ta hai người Việt Nam mình có hai ràng buộc trong cái truyền thống cũ. Thưa cái truyền thống, vì cái truyền thống của đất nước mình có mấy ngàn năm rồi, mình quen rồi. Nhưng mà có thể có những truyền thống nó tật lắc à. Tật lắc thật quý vị, nhưng mà chúng ta hãy thấy gì thiếu thiếu. Tôi lấy ví dụ. Có một cái đám ma. Ở Việt Nam gọi là đám ma. Hôm nay là đám một người mất. Chúng tôi có mời chúng tôi tới tụng kinh cũng lâu lắm rồi. Thì khi tôi tới tụng kinh rồi, thì đại khái là hồi hướng rồi, thì xong rồi thì cái bà chủ nhà sẽ không có vui. Không có vui. Thì cũng không nói gì, thì tôi cũng không nói gì. Thì sao đó bà chủ nhà mới than phiền, nói ông thầy và ông văn minh quá trình, văn minh quá rồi. Có chuyện mà ông cúng cũng không có đủ. Thì tôi hỏi đủ là sao? Không có dám nói thẳng, hỏi cái người kia nói đủ là nghĩa là sao? Nói là ông không có dắt dân qua cầu, ông không có đốt nhà kho. Hai cái chuyện quan trọng là một là dắt dân qua cầu, hai là đốt nhà kho. Tôi biết nhà kho ở đây chắc tôi bị làm nhớ không? Tức là cái lần cái thách đầu á, có cái nhà, rồi vàng bạc cái mình cuốn lại mình bỏ trong đó mình đốt. Đốt rồi đọc tên cái số tiền này gửi cho mít xòa gì đó, ở đâu là khác gì đó. Ừ, rồi. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái thứ hai là dắt qua cầu. Tức là có cái cầu, tôi nhớ ông thầy á, thì dắt người bước qua bước lại là khác gì. Thì cái người đó người Tàu chúng tôi nói thứ nhất á, thứ cái đó là không biết bị đặt lại cái vấn đề quán giới phân biệt. Bây giờ hồi nào tới giờ là ông nội mất thì cũng làm vậy. Bà nội mất cũng làm vậy. Bà cô mất cũng làm vậy. Lối sống chết ở Việt Nam ai cũng làm vậy hết. Mà qua đây bị thương chồng mà. Thế là khi mà chồng mất rồi thì không biết là làm nguyên thầy làm thiếu như vậy đó, chồng mình có sanh được phải cảnh giới an lành hay không. Quý vị thấy không? Thật sự là do thương thôi. Do thương nhưng mà không có tu thành cái quán chặt lắm. Tôi hiểu được cái chuyện đó quý vị. Thật sự nếu mình làm cho bà cụ vui á, nếu mà làm cái cầu đốt một cái nhà thì bà cụ sẽ vui. Bởi vì khi đó cái cõi u minh minh không biết làm thế nào để mà cho người chồng mình bớt khổ. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì sao? Thì trái với chính pháp. Tôi không làm thì tôi hỏi rằng, tôi hỏi về, tới bây giờ bà cụ biết lỗi không? Bà cụ biết lỗi. Nếu mà cụ biết lỗi mà người ta nhảy xuống sông á, vậy thì mình biết lỗi chứ gì. Có người nào mà đang chết chìm á, thì mình mới nhảy xuống mình cứu người đó. Có phải như vậy hả? Mình biết lỗi, nhảy xuống hay là không nhảy xuống? Có hai cái độ thôi. Nhảy xuống để mà cùng chết. Một người chết cho nên nó không vui, hai người chết mới vui. Hoặc là mình đứng trên bờ mình tìm cách la lên thế nào để cho người ta tới cứu người đó. Phải không? Thì tôi nói cũng vậy. Bây giờ nếu mà dắt qua cầu, tức là tôi không biết đường qua cầu mới trước cái đó. Tôi không biết đường làm sao dắt, dắt như bảy làm sao? Quý vị thấy đơn giản mà. Ông này thiệt tình cũng không biết đường, chưa có thấy cái cầu làm sao biết qua. Mà bữa ông dắt tôi là làm chuyện vô ý chỗ chưa làm. Thế ít ra thì bà cụ hiểu được cái lý nhưng mà vẫn thấy buồn. Cái chuyện thứ hai nữa là cái nhà minh khí đốt vàng bạc. Chúng ta thường thường khi mà mất người thương mình, mất thì cầu cho người thương mình. Chúng ta tin vào cái chuyện luân hồi, cầu cho người thương sanh về cõi an lành. Ta quý vị an lành tất cả cái cõi trên kìa, cõi tịnh kìa, cõi thiên đường kìa. Còn bây giờ đó, một mặt đó thì mình nói ông ơi ông ráng niệm Phật với ông về cõi Phật. Đó, về cõi Phật đó là cây cũng chức pháp, cái ao chim cũng chức pháp, lá cây nha, toàn là vàng rồng, toàn là đủ thứ vàng bạc không à. Một mặt thì ông đi với ông, về tin tưởng với ông. Một mặt thì nó thôi đừng đi ông, tôi để tôi gửi tiền cho ông xài. Tức là sao? Mình đốt cái nhà, mà tôi thấy khổ là phải gửi vàng bạc nhiều chừng nào á, cái người chết càng khinh siêu chừng ấy khổ. Cũng như hồi nãy mình nói thương thì sao mình ghét không chừng. Lúc đó hồn mình mới chết mà, chưa có phân biệt cõi nào hết á. Phải không? Chưa có phân biệt rõ ràng. Vậy thì biết ông thầy, ông niệm Phật hồi nào có thể mình chưa niệm Phật, nghe tiếng Phật nó lạ lạ. Mà nghe tiếng khóc của bà vợ thì rõ ràng. Bà nói là ông ơi ông tôi gửi tiền cho ông xài với ông. Vậy thì lúc đó đâu có biết người chồng tôi ôm tiền xài hết. Lúc đó thương mà trở thành quán. Tại sao vậy? Thứ nhất, người chồng mới xuống âm phủ, đứng lên trên đường mà để ông chồng xuống âm phủ. Xuống âm phủ, âm phủ ở dưới á, đất thì đất của vua của chúa, đất của ta chứ phải đất của mình đâu. Người thấy không? Rồi không có đất, không có miếng đất nào, tao dồn đẩy xuống cái nhà. Rồi ông đẩy cái kho là ông chồng biết để chỗ nào? Cái thứ nhất là không có đất để. Mà thôi là giả sử có đất để. Giả sử có đất để. Nghe bà vợ gửi tiền thì giả trong mà. Bà đưa gì mình xài nấy. Thường thường người lạ đưa thì còn mình còn hỏi lại. Bà vợ đưa thì mình xài nhắm mắt mình xài thôi. Vậy thì khiến mình xài tiền lậu, xài tiền có bảo chứng. Tiền âm phủ ta biết nó làm sao đâu. Quý vị thấy không? Tôi có một lần thấy ở Mỹ này nè, $100 là tiền lớn nhất. À, tôi thấy dám đốt một tờ giấy $10,000. Tội nghiệp. Có khi mình thương người đó, mình báo cho người đó thêm cái tội mà xài tiền lậu đó. Chứ tôi thấy cái chỗ đó quý vị. Thưa, tôi nói lại những cái chuyện mà tôi kể ra như vậy để chi vậy? Để chúng ta đặt lại cái vấn đề y báo và chánh báo của mình. Y báo tức là cái môi trường chúng ta, chánh báo tức là mình có thể đổ được môi trường hay là môi trường có thể đổ được mình. Trong đạo Phật đặt nặng vào nhân chuyển cảnh chứ không có cảnh chuyển nhân. Cảnh chuyển nhân mình chấp nhận là có, nhưng mà cái cảnh chuyển nhân phải đóng phần phụ, nhân chuyển cảnh mới là phần chánh. Quý vị hiểu chỗ nào chưa? Tức là trước một cái sự kiện khổ đau, trước một hoàn cảnh khổ đau, chúng ta không đổ thừa, ô tại nghiệp tôi nói vậy, xui vậy, không phải. Thưa cái chuyện, cái nghiệp lực, thường thường chúng ta chỉ đổ thừa cho nghiệp lực. Chúng ta đổ thừa để chúng mình bớt khổ. Nhưng nếu người đức tu tập ta phải nhìn thẳng thử qua cái nghiệp lực như thế nào. Thưa để mà mình thấy được, có khi mình là cái người đóng phần của cái nghiệp lực đó. Có một người đàn bà, người Việt Nam, lâu rồi, tội nghiệp. Cô sống với người chồng mà không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc. Mà phải chi mà cha mẹ giả cưới thì có nói làm gì, tức là rõ có sự ép buộc nào đó. Hai vợ chồng gặp nhau ở Mỹ, nhưng có một sự tự do, không có ràng buộc của bà con. Quyền thế nhé. Nghĩa là Ở Việt Nam thì đổ thừa là tại cha tại mẹ, những ngày khoảng đây thì hoàn toàn có một sự tự do. Nhưng mà hai người sống không có hạnh phúc. Vậy thì bây giờ người vợ phát chí, người vợ cũng đi làm, người chồng cũng đi làm. Nghĩa là người vợ này không có tùy thuộc vào cái tình trạng kinh tế. Có khi cái hoàn cảnh khổ đau là người vợ không dám bỏ người chồng, bởi vì sợ là không biết mình như thế nào, không có cái điều kiện kinh tế mình sống. Vì thế ở đây thì hai vợ chồng đều đi làm, lương bổng gần bằng nhau, lương bổng gần bằng nhau, nhưng mà có một sự bạo động ở trong gia đình. Có người chồng còn người lớn lên trong cái cảnh chiến tranh, thấy quá nhiều cái sự khổ đau đi. Và thường thường khi mà gặp cái sự khổ đau là phản ứng, phản ứng mà không biết là mình phản ứng, không biết mình phản ứng. Trong khi người vợ thì mặc dầu là gia đình bên đây, nhưng mà lớn lên trong truyền thống Việt Nam, chồng dạy sao vợ phải y theo như vậy. Chúng ta chấp nhận một đằng thì bạo động, một đằng chấp nhận sự bạo động đó, chấp nhận nhưng trong sự khổ đau. Đổ thừa, trời ơi con cái nghiệp, con gì đâu thì ơi cái nghiệp, ông tơ sẽ duyên sao mà gặp ông chồng như vậy. Chưa thường thường có khi chúng mình đổ thừa chuyện đó. Nhưng vấn đề đặt ra là chúng mình có cố gắng để mà giải quyết cái tình trạng đó hay không thì không có. Người chấp nhận một cách không có điều kiện. Thì hóa ra đó, thì người chồng không muốn, không muốn bạo động. Nhưng mà nếu trường hợp người chồng không muốn bạo động, nhưng mà vì cái hoàn cảnh nào đó khiến người chồng bạo động, vậy thì người vợ sẽ có lỗi. Nếu người vợ chấp nhận sự bạo động đó và cho rằng nghiệp của mình phải nhận sự bạo động. Bởi vì sao? Bởi vì người vợ chưa có quán chiếu rõ, trở lại quán giới phân biệt, thấy rõ cái bối cảnh của người chồng, thấy rõ những cái điều kiện, những cái bất bình, những cái nút. Vì thế bấm cái nút đó là đèn sáng lên, ví dụ như vậy, bấm cái nút là đèn tắt. Vậy thì có những cái nút mà vì cái không có rõ ràng trong cái gì quán chiếu, người vợ không biết và người chồng không để ý cái chuyện đó. Khi thấy như vậy đó thì chúng mình mới thấy rõ được là mọi cái hoàn cảnh mà chúng mình đổ thừa là nghiệp, có khi là do cái điều kiện nhân duyên mà thành, chứ không phải là nghiệp. Ngược lại, đó là người chồng không có cố ý bạo động. Ngược lại, người vợ có thái độ chấp nhận hoàn toàn. Thưa, chấp nhận hoàn toàn như vậy thì không phải là lý thuyết nghiệp báo. Nghiệp của đạo Phật đó là mình đã làm hết mọi thứ rồi mà không chuyển được đó, thì khi đó mới gọi là định nghiệp. Đạo Phật đó là định nghiệp và bất định nghiệp. Định nghiệp tức là mình sẽ làm người, phải không nè, mà hãy làm người thì chết, nó là định nghiệp, đó không được. Quý vị thấy không, sẽ làm người vậy thì lên cái nghiệp, sẽ làm người mà hãy làm người thì trước sau cũng chết thôi, không có đổ được, thì cái đó gọi là định nghiệp. Nhưng mà còn tất cả những cái hiện tượng khác, hạnh phúc, không hạnh phúc, phiền não nhiều, giận hờn nhiều, thương yêu nhiều, những thứ đó đều là bất định nghiệp. Có thể là mình đổi hết thì không có trọn vẹn, nhưng mình sẽ mình chuyển hóa cái hoàn cảnh đó. Thay từ cái chỗ mà hận thù nhau, chúng mình có thể biến nó thành cái chỗ mà không thích nhau, nhưng cái mức độ mà khổ đau ít đi. Thưa, cái trường hợp đó là trường hợp mình phải quán chiếu để cho rõ. Vậy thì trở lại trường hợp của người vợ. Bạn bè nói trời ơi sao bà ngu quá, chừng đi làm cũng ra tiền. Thì đây không có chuyện ngu quý vị, mà đây có chuyện là không có thấy rõ vì không có tu tập mà thôi. Thế người con gái lớn lên như thế nào tội nghiệp. Bây giờ sống trong một gia đình hay gì, thì có khi mà ba má lại lộn nhau thì đánh lộn nhau là chuyện bình thường. Xong có sống lao động, thấy chuyện người chồng đánh vợ là chuyện bình thường đó. Quý vị thấy như vậy thì cái người này trong cái cương vị người vợ cứ nghĩ rằng đó là một chuyện có thể chấp nhận được. Còn cái chuyện mà mình nếu mình đi vượt ra ngoài đó, nghĩa là cái chuyện mình là mình không có thể nói là chồng, không thể giúp cho người chồng lớn lên, giúp cho người chồng tu tập được. Chồng có bổn phận giúp vợ, chứ vợ không có khả năng giúp chồng. Tôi thấy như vậy rất là tận mắt, không có đúng. Đạo Phật giải rằng mặc dù người chồng là một vị Phật của ngày mai, nhưng ngược lại, người vợ cũng là một vị Phật của ngày mai. Thế như vậy chúng ta thấy là có sự tương nhượng với nhau. Chồng có thể giúp cho vợ nhìn thấy rõ vấn đề, nhưng ngược lại người vợ có thể giúp được người chồng thấy rõ vấn đề. Cái vấn đề đặt ra là chúng ta giúp trong cái thái độ nào. Thường thường chúng tôi thấy là cái sự khổ đau nó tiếp tục nếu mà chúng mình giúp nhau bằng cái cách nói hằn học, bằng cái thái độ giận hờn á, thì cái điều đó nó làm cái vấn đề khổ trở thành khổ thêm. Nhưng ngược lại, chúng mình sử dụng cái ngôn từ khác. Đức Phật dạy rằng sống cái cuộc sống gia đình này, nói thì nói là nên dùng cái ái ngữ, dùng cái ngôn từ dễ thương. Tôi lấy thí dụ, đến một chợt đang người chồng mình đang giận la ó một xùm, ổng la một tiếng mình la thiệt lớn, ép tiếng của ổng, cháy nhà là chuyện chắc của mình. Nếu người vợ biết tu tập, mình không có khả năng mình làm cho ổng bất giận sân, không nói gì hết ha, nhịn một chút. Mà thật sự thấy nhịn là cái chuyện phải quan trọng. Ông bà có nói câu gì? Nhẫn quan gia thì trước tùng thử thận. Nhẫn thì nhịn nè. Quan gia nghiệp chướng từ chỗ này mà dứt hết ra. Vậy thì nhịn là gì? Miệng nhịn, có miệng khoan nói, đây không phải là không nói mà khoan nói. Có cái thân muốn dục đồ lại, ổng dục một cái chén mà dùng cái dĩa, không khoan được cái đã. Vậy thì tâm không giận hờn liền, miệng không nói là dữ, thân tránh tạo cũng không dữ, rồi bữa hôm mai mới tính. Bữa nay ông la để cho ông la cho đã đi, ngày mai á vui vẻ là rồi nè ông. Thì hôm qua ông nói gì đó tôi hơi buồn đó ông nói chuyện. Khi mà chúng ta nói như vậy thì người chồng họ nghe không biết gì. Thấy tôi thấy là bạn bè cũng gì đó đang trong lúc giận hờn mà nói á, không ai nghe đây. Quý vị để ý thế này, đang quạo lên thì mạnh ai nói nói, không ai nghe đây. Nhưng mà đã công chuyện lắng rồi đó, mình nói với nhau tôi nói khi đó là cái lời ái ngữ mới dạy được người ta. Cũng vậy, chúng tôi nghĩ rằng quán giới phân biệt, trở lại vấn đề quán giới phân biệt, tức là chúng ta phải nhìn thấy cho rõ đâu là chánh báo, đâu là y báo, đâu là cái nguồn gốc có thể tăng lên cái sự khổ đau, đâu là cái nguồn gốc có thể làm cho sự khổ đau nó bớt xuống, chỗ nào là cái chánh báo nó tác động y báo, hay là chỗ nào là y báo tác động lên chánh báo. Lấy một cái ví dụ cụ thể, hồi nào giờ chồng mình hiền, ổng hiền quá chừng đi, ai nói gì ổng cũng nín thinh như đó, hiền. Ở Việt Nam vậy qua Mỹ được mấy tháng thôi, theo nội tâm quạo ngọ cằn nhằn chửi thề ổng khó khăn những thứ hết ha. Rồi thưa, nếu như vậy đó, chúng ta phải dùng cái quán giới phân biệt. Chánh báo là ông chồng của mình, 10 năm nay ổng y nguyên vậy, 6 tháng nào ổng đổi, đó là chánh báo đổi. Bây giờ đặt lại như vậy là chánh báo đổi hay là y báo đổi? Cái hoàn cảnh đổi, mình thấy rõ ràng là có sự thay đổi về hoàn cảnh trong 6 tháng này. Vậy thế, nghĩa là 6 tháng trước mình qua Mỹ, ổng vui vẻ, ổng hỏi ra mình chừng mới tháng rồi nè, phải thấy cái chiều hướng nhân quả. 6 tháng trước có sự đổi, bây giờ cái quả nó mới trổ nè. Đây là ổng quạo ngọ, ổng bực bội, ổng cằn nhằn, thưa có thể cái nhân là cái nhân thay đổi hoàn cảnh ở Việt Nam, có bạn bè nói chuyện với nhau ha, qua Mỹ bạn bè đã thiếu rồi, tức là cái cảnh cái duyên nó thiếu, lại thêm cái sự nhức đầu nữa, lo tuổi mình già nít kiếm có được công việc làm để nuôi vợ nó có hay không, tuổi mình về này có học tiếng Anh hay không, nghĩa là lo nhiều, lo chuyện của mình mà lo chuyện của gia đình. Tôi thấy như vậy thì mình thấy rằng cái y báo nó đổi là tại vì chánh báo tác động, tức là con người đổi là vì cái hoàn cảnh tác động quá mạnh. Khi đó mình nói nhà ông, mấy tháng nay ông có vẻ hơi lo, ông vẻ hơi lo, thôi cái gì hai vợ chồng mình ngồi lại để mà tính cái con đường thoát. Nếu như vậy chúng ta đã giảm thiểu cái sức mạnh, cái tác động của cái y báo, cái bối cảnh. Thế như vậy thì hai mình có thể mình tiếp tục xây dựng cái hạnh phúc, chuyển cái y báo từ cái chỗ mà tác động 100% lên chánh báo, từ đổi sang cái y báo tác dụng một phần thôi, có tác động nhưng mà tác động không mạnh. Cho nên là cái chuyện tu tập là chỗ này đã, quý vị dùng những phương pháp của đạo Phật để mà thấy chuyện tu tập của mình. Và hai nữa là cẩn thận, hồi nãy mình nói đó, mắt thấy sự vật chưa có lỗi, cái phân biệt của mình đặt vào cái sự vật nó mới có lỗi. Người ta nói một câu, cái chỗ này nó buồn cười lắm, có khi nào mà người ta nói vô tình thì mình tưởng nó mình không? Ở đây có ai bị gì không? Tôi tưởng nó mình là tại sao mình tưởng? ông bà Việt Nam mình có nói câu gì rất có sạch á, mới nhúc nhích, có phải không nè? Cái từ cứng là cái lời nói, tức là cái âm thanh, cái lỗ tai mình nghe. Nhưng mà có người giận người không, giận hay không là do cái kinh nghiệm của mình đặt vào cái lời nói đó. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta thuộc về cái quán giới phân biệt. Chúng ta còn một cái trí tuệ ba la mật thì tuần sau mình sẽ học. Thế bây giờ thì chúng ta dừng ở đây, có mấy việc chúng ta muốn nói. Chùa Quan Nghiêm, tức là thầy Minh Đạt, thầy sẽ tổ chức cái lễ truyền giới Bồ Tát vào cái ngày lễ Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 7, lúc 8 giờ sáng. Thì chúng tôi khuyến khích những vị nào phát tâm niệm thương xót cho mình và thương xót những loài khác, thì xin quý vị phát tâm thọ giới Bồ Tát. Chúng ta đang học cái cuốn Bồ Tát giới này. Thì những vị nào muốn ghi tên thì xin ghi tên với lại sư cô Vinh Diệu. Tôi được cái thư của một số người tù Việt Nam, họ không biết chúng tôi, họ gửi sang một cơ sở người Mỹ. Chưa cái tình trạng mà tù tội Việt Nam thì Khải xảy ra rất nhiều ở Mỹ, rất là nhiều. Thế cái hoàn cảnh thì cũng rất đáng thương thưa quý vị. Chúng tôi nhìn thì mặc dù họ tù tội, có tội, nhưng mà thực sự họ vẫn là con người. Và có khi trong cái lúc mà họ ở trong tù đó, thì đó là cái lúc mà có khi họ thấy hối hận những chuyện họ làm. Họ mong cầu có một cuộc sống tâm linh. Có nhiều yêu cầu để mà xin những cuốn sách, những cuốn kinh về đạo Phật. Có những người mà ở ngoài thì họ chưa từng biết đạo Phật, biết có một người, có một chú là hồi nhỏ nhỏ xíu đi chùa, rồi tới bây giờ chắc sợ ở tù, là khá ở tù rất là nhiều lắm, mà tự nhiên chú nhớ tới chùa. Thì tôi nghĩ là nếu vị nào có sách báo mà liên quan tới Phật giáo á mà mình dư thì có thể xin cho chúng tôi xin, để chúng tôi sẽ chuyển lại. Vì mình đi thăm không được, mình không có người quý vị ha. Nếu quý vị này sau này quý vị này có phát tâm đi thăm á thì cái điều kiện hơi khó, chúng tôi sẽ sắp cho bị một người, một số người đi được, số người đi không được. Nhưng ít ra trong khi này thì chúng mình có thể thay vì mang cái pháp âm cho họ, xin quý vị nghĩ được rằng những người này họ có tội. Nhưng mà ở trên đời này đó, Đức Phật nó có hai hạng người thôi. Một người là chưa từng có tội, hai là những người có tội, có lỗi, nhưng biết thấy khổ đau, biết thấy sám hối vì cái lỗi của mình. Thì tôi nói là những người này, những người mà mình có thể mình trong cái hoàn cảnh tù tội, nếu quý vị phát tâm thì ở nhà đó đừng mua, có sách dư, sách cũ vậy đó, thì mình mang tới, chúng tôi sẽ tìm cách chúng tôi gửi cho họ qua một cái tổ chức gọi là Buddhist Peace Fellowship. Họ những cái người họ Mỹ, họ biết họ có liên quan hết, chứ là những trại tù ở cả nước Mỹ này, thì những người họ xin họ gửi tới đó. Và khi mà có liên quan tới người Việt á thì họ lại liên lạc với chúng tôi không có liên lạc thẳng. Vì ở nhà tù họ cho cái tổ chức cho biết là chúng tôi cần bao nhiêu sách tiếng Anh về đạo Phật, những người này, những người đạo Phật này, mấy ông có muốn liên lạc cho họ hay không. Thì chúng ta nghĩ rằng cái việc này cũng là việc rất tốt. Và chiều nay thì thầy viện trưởng sẽ giảng lại, xin quý vị ở lại nghe. Thì chúng ta sẽ đến về niệm Phật cầu hướng quý vị.
Đem tấm đúng này hướng về tấm tật cả để tu và tu sanh.